Hồng Liên Bảo Giám, chương 692, tuyến phòng ngự bất ổn, 1, góc truyện audio.com, bọn họ là dựa vào một chút lực lượng sau khi triệu hoán đi ra, duy trì đi lại ở trên mặt nước. Bản thân bọn chúng cũng không có thực lực này, tốc độ nhanh hơn, đối với vong linh mà nói, thật sự là bất đắc dĩ mà thôi. Phía sau tất cả đang đi tới, nếu như tốc độ của bọn chúng không nhanh hơn, tất cả những kẻ phía sau sẽ dẫm lên bọn chúng, biến bọn chúng thành một đám nát vụn. Chiến sĩ do Sơ Xuân Quốc chiêu mộ nhất thời có chút bối rối. Bọn họ trải qua chiến đấu quá ít, so sánh xuống, binh sĩ của Tô Kính trái lại đã ra mắt vài lần cục diện lớn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không trải qua chém giết sinh tử ai cũng không thể trở thành tinh binh. Tiếng trống trận đập càng lúc càng dồn dập, trong bầu trời, mấy trăm chiếc phi thuyền phóng ra liên hoàn trọng nỏ về phía trước. Những phi thuyền này đều do Khôi Lỗi thao túng, trên mặt đất còn có luyện khí sĩ đang chỉ huy. Sau khi phóng ra một đợt những phi thuyền này lại rút lui. Không có cách nào, vỏ của phi thuyền quá dễ vỡ. Không quan tâm là đạo thuật đẳng cấp thế nào, ném lên nhất định có thể đánh xuống. Nếu như tăng năng lực phòng ngự thành phẩm lại tăng lên gấp bội, ai cũng không có cách nào chế tạo ra phi thuyền vật đẹp giá rẻ cả. Dưới sự so sánh này, bản thân chiến hạm di chuyển trên không trung mới là một khối cả công lẫn phòng. Binh sĩ của Sơ Xuân Quốc còn tốt. Trải qua cách thức huấn luyện của Tô Kính tàn phá, nghe được mệnh lệnh của trưởng quan, tất cả phản ứng, đều được cơ giới hóa. Mũi tên địa long điên cuồng bắn ra, khí tức màu đen ở trên mặt biển nổ tung từng tầng một khiến cho người ta có cảm giác lạnh thấu cả xương. Đây không phải là ảo giác, bởi vì trên mặt biển đã có vụn băng nhỏ theo sóng biển bắn ra. Trên tuyến phòng ngự thứ nhất an bài rất nhiều binh sĩ Sơ Xuân Quốc. Tô Kính vốn chỉ để cho bọn họ rèn luyện nhiều một chút cũng không có thật sự xem bọn họ là bia đỡ đạn. Đội quân bia đỡ đạn trên thực tế có thể chiêu mộ lính đánh thuê. Chi phí cho lính đánh thuê có thể rẻ hơn nhiều so với việc mình bồi dưỡng binh sĩ. Đương nhiên lực chiến đấu cũng không được tốt lắm, chỉ có điều công kích quốc gia tà thần, lính đánh thuê không có cách nào phản bội công kích từng con dân của thần linh. Bọn họ chính là người không tôn trọng, các nước Nam Hải, nhân khẩu đặc biệt khổng lồ. Thuê làm một ít lính đánh thuê mang đi, binh sĩ của Sơ Xuân Quốc cũng có thể sử dụng xem như là chủ lực. Những vong linh này tới hung bạo mạnh mẽ, Tô Kính có chút đau đầu. Nếu như không đứng vững ở đây, để cho vong linh lên bờ cũng không dễ bắn chết như vậy. Nhưng kiên trì trận, binh sĩ của Sơ Xuân Quốc sẽ tử thương rất lớn. Hiền Tử không thể nắm binh, giờ phút này hắn mới thật sự là hiểu được hàm nghĩa của những lời này. Tô Kính liếc mắt thoáng nhìn thông thiên tháp phía xa, vẫn hạ quyết tâm. Người bị chết, linh hồn có thể tiến vào tu la trận. Linh hồn của những người quân nhân này, quân đội có lạc ấn của mình, cho dù chết cũng cực kỳ dễ dàng nhận ra. Tiến vào tu la trận đã có thể thu được tinh lọc. Một ngày kia, mình thành tiên, mang cho tu la trận, những người này đều có thể ở tiên giới chuyển sang kiếp khác. Nhân gian là không có năng lực này, cường giả kim đan có lực lượng lớn hơn nữa, cho dù có thể chém giết tiên nhân kim đan, cũng không thể khiến cho linh hồn trực tiếp chuyển sang kiếp khác. Thậm chí linh hồn của bản thân bọn họ cũng sẽ theo tử vong tiêu tan. Góc truyện audio.com, mất, một ngày kia, nếu ta thành tiên, chắc chắn sẽ cho các ngươi sinh mạng mới. Tô Kính lặng lẽ phát ra một lời thề, vô cùng nghiêm trọng. Cuộc chiến đấu kế tiếp lại không thể không thương vong quá lớn. Chỉ sợ đối phương có thể triệu hoán ra số lượng vong linh, không phải 200-300 vạn như mình tính toán, mà là ngoài 1000 vạn. Tệ hại nhất chính là, sẽ có số lượng lớn vong linh cảnh giới trúc cơ xuất hiện. Đế quốc cường đại như vậy, luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ cũng chỉ có thể phân phối đến trong một tiểu đội. Vậy vẫn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mỗi gia tộc chỉ có một đội quân như vậy, số lượng cũng chỉ là mấy vạn người. Quân đội bình thường, dựa theo tiêu chuẩn hiện tại, trong doanh 5000 người tiểu kỳ bình quân 1-200 người có khả năng phân phối một luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ. Toàn bộ trong doanh còn có thể có một ít luyện khí sĩ dư thừa, làm thủ đoạn bổ sung, chắc chắn sẽ không ra chiến trường, trừ khi có luyện khí sĩ chết trận. Trên bờ biển, xung đột lập tức trở nên kịch liệt. Ở bãi biển Tô Kính không bố trí khôi lỗi, thần binh khôi lỗi vốn lại ít, năng lực sinh tồn lại không cao. Đặt ở trên bờ biển, sẽ chết rất nhanh, tuyến phòng ngự không có khả năng bố trí sát nước biển, mà là cách mặt biển có trăm trượng. Tầm bắn của mũi tên địa long là tương đối xa, nhưng liên hoàn trọng nỏ bình thường, tầm bắn sát thương cũng chỉ là 200 trượng. Tuy rằng 500 trượng là giới hạn trên lý thuyết, nhưng đối mặt chính là vong linh, chỉ là tổn thương xuyên qua bình thường, hoặc bắn vỡ 1-2 khối xương, đối với vong linh mà nói, không có ý nghĩa quá lớn. uy lực của liên hoàn trọng nỏ còn phải chờ tới thời điểm những vong linh này xông lên bãi biển mới có khả năng thể hiện ra. Hơn 10 bộ tử mẫu ly hồn pháo tạm thời giữ lại, bắn chết cá lọt lưới. Nhưng vẫn có số lượng lớn vong linh xông lên bãi biển. Trong những vong linh này, có cung tiễn thủ mọc 4 cánh tay. Sau khi xông lên bãi biển, chúng bắt đầu phát động công kích viễn trình về phía trận địa của Tô Kính. Khoảng cách trăm trượng tương đương với chừng 250 thước. Tầm bắn cực hạn của cung tiễn thủ vong linh, đại khái là 300 thước xa. Ngay cả như vậy, trên trận địa vẫn lập tức xuất hiện thương vong. Một sĩ binh không cẩn thận bị mũi tên xương đánh trúng, chảy ra cánh tay. Hắn không có để ý tới, mà tiếp tục tăng thêm mũi tên anh dũng tác chiến. Kết quả chờ tới thời điểm luyện khí sĩ phát hiện ra, đã muộn. Hắn ở phía sau trọng nỏ lắc lư vài cái, ngã lăn trên mặt đất. Áo giáp phát ra một tiếng răng rắc tách ra, giống như là bị chất lỏng ăn mòn mục nát mấy trăm năm, trong nháy mắt nghìn lở trăm lỗ. Độc của vong linh thật hung bạo mạnh mẽ. Tô Kính cũng không cách nào bốc thuốc đúng bệnh, chỉ có thể lệnh cho luyện khí sĩ phóng ra bùa chú, xua tan khí độc. Chỉ là loại đạo thuật xua tan, nếu như không bị chĩa mũi nhọn vào, hiệu quả sẽ giảm xuống tương đối rõ ràng. Cách chương.